This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay u ám quá bạn ơi.
Ừ, u ám mà không mưa cũng hơi buồn ha.
Đúng không, chút xíu nữa, chút xíu
mưa
nữa.
Luôn mới tốt. Yeah,
yeah. Chút xíu nữa, một vài nơi có một chút mưa hả?
Chút mưa đó hả? Không có tốt lắm đó hả?
Kinh tế thị trường ngày hôm nay.
Vâng, bây giờ Tiến Dũng xin gửi ngay cái bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng Dow Jones đang từ từ bước lên từng bậc thang để trở lại con số điểm là 17.966 điểm, đã lên 85 điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nasdaq thì lên 29 điểm và con số hiện tại là 4.947 điểm. S&P 500 đã lên được 7 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.088 điểm. Dầu thô thì đã giảm 69 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 78 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 9 xu, vàng thì giảm 59 xu, một ao vàng hiện tại là 1.211 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%, tuần rồi cao nhất là 3.84%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.95%, tuần rồi cao nhất là 3.02%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 21.620 đồng và bán ra là 21.720 đồng. Vàng thì mua vào là 35.220.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.260.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi quý vị buổi sáng ngày hôm nay, anh em chúng tôi có ngồi tán gẫu với nhau về xe. Và Tiến Dũng có hỏi anh Hoàng Tính rằng thập niên khoảng năm giữa năm 80 đó, 85 hay là đến năm 90 đó, thời điểm đó, hãng Toyota đã ra chiếc xe mà nhiều thanh niên thích vô cùng, đó là chiếc xe Toyota Supra. Mà nghe bản tin này, nếu mà đấng mày râu mà đang ngồi nghe bản tin này, thật sự mà thời điểm đó mà chúng ta ở Hoa Kỳ đó, thì chúng ta ai cũng đều mơ ước cái xe này. Nó rất là đẹp, cái dạng nó sport đầu tiên của hãng Toyota ra là Toyota Supra. Nhưng mà nó đã biệt tâm một thời gian rất là dài, hầu như là khoảng hơn 10 năm qua không có thấy chiếc này trên thị trường nữa. Nhưng mà ngày hôm qua thì Toyota đã trình làng lại chiếc xe này và nói rằng nó sẽ tái xuất giang hồ vào năm 2018, tức là khoảng hơn 2 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe Toyota Supra xuất hiện trên những tuyến đường ở Hoa Kỳ. Và đặc biệt chiếc xe kỳ này nó rất là hấp dẫn vì toàn bộ look outside, tức là nhìn bên ngoài đó, là một chiếc xe Toyota rõ ràng. Nhưng mà ở dưới cái lườn đó, underneath của cái xe đó, tức là dàn mái hay những dàn khác đó, là hầu hết là bộ phận của hãng BMW. Và hai hãng này, hãng Toyota và hãng BMW đã hợp tác với nhau để làm nên chiếc xe Toyota Supra và nó tên là Silk Road, tức là con đường tơ lụa. Và chiếc xe này nó có turbo và nó inline, động cơ nó rất là hấp dẫn, nhưng mà chỉ có 6 xi lanh mà thôi. Không biết xi lanh này nó bao nhiêu, cái dung tích nó bao nhiêu nữa, nhưng mà thường thường ví dụ như là 5.7, 5.8 thì 6 xi lanh này nó uống xăng, phải nói là rất là kinh dị. Nhưng mà phải nói mặc dầu tốn xăng bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái đấng mày râu, nếu mà chiếc xe này ra thì rất là thích. Mà nhìn trên hình ảnh không thôi đó, phải nói rằng chiếc xe Toyota Supra lúc nào cũng nhận được cái giải quán quân khi mà nó ra thị trường đó, thưa quý vị. Chiếc xe rất là đẹp. Và một bản tin nữa thì bản tin này rất là thú vị với những người gọi là hành khách thường đi máy bay. Mà riêng Tiến Dũng cũng vậy nữa, không có ngờ vì mới đây nhất thì TSA đã đưa ra cái con số tiền là 675.000, họ nói là 675.000 đã thu được, nhưng mà chúng ta không biết từ đâu mà họ đã bật mí rằng những cái số tiền này đó là những cái người hành khách đi máy bay mà họ đi qua cái máy scan đó, khi mà họ đi qua cái security gate và họ đã bỏ quần áo, nào là bỏ túi sách vân vân, thì tình cờ khi mà họ bỏ vào đó thì họ đã rớt những cái đồng xu, nào là đồng 25 xu, đồng 10 xu, đồng 5 xu, ngay cả đồng 1 xu. Họ rớt ra, mà khi họ rớt như vậy đó, mà họ vội vã quá, họ không có kịp lấy những cái đồng xu này lại, họ đã xách cái túi sách và họ chạy đi luôn. Và cái trách nhiệm của những người TSA đứng đó, những người mà security man hay là phụ nữ hay là đàn ông đứng đó, thì họ phải lấy số tiền đó, họ để một bên. và hầu như có một cái chart rất là bự để ngay đó, và họ cất số tiền đó vào đó và cho biết rằng riêng vào hồi năm ngoái không thôi á, những cái tiền như vậy thì TSA đã nhận vào là 675.000. Phải nói con số tiền không phải là nhỏ thưa quý vị. Và số tiền này nó sẽ được nằm vào cái dạng là unclaimed. Và trong một thời gian họ đã lập hồ sơ rồi để vào một cái quỹ. Và cái quỹ đó mới đây từ năm 2005 đó, thì Quốc hội Hoa Kỳ là Congress đã quyết định cho TSA dùng số tiền đó để mà vận hành cho những người làm việc ở các phi trường, ở sân bay. Và hiện tại bây giờ là số tiền đó nếu quý vị mà để quên đó, thì quý vị coi như mất luôn, và TSA sẽ giữ đó và để làm cho để dùng số tiền đó để mà sinh hoạt. Riêng về cái năm năm ngoái đó là số tiền này lên 638.143 đồng. Rồi năm 2014 đó là mới nhất là 675.000 đồng. Và so với năm 2008 đó là cái số tiền này đã tăng lên đến 76%. Năm 2008 số tiền này họ thu được chỉ có 383.414 đồng mà thôi. Và phải nói là số tiền này Tiến Dũng nghĩ là nhỏ, bỏ một vài xu, nhưng mà thật sự khi gom lại một năm như vậy, tất cả những cái phi trường trên toàn nước Mỹ đó là nó lên đến con số hầu như là hơn cả nửa triệu Mỹ Kim, thưa vị, một số tiền khổng lồ. Và một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến IRS. Bởi vì biết rằng chỉ còn có hơn 7 ngày nữa là chúng ta phải cái ngày đáo hạn của cái tax return, hay là chúng ta file tax. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ rằng quý vị nộp đơn rồi, nhưng mà qua nhiều năm tháng không thấy tiền gửi về, thì có những cái lý do chính đáng sau đây mà quý vị không có thấy tiền nó gửi về, tức là cái refund nó sẽ gửi về. Và bốn cái lý do này là hoàn toàn rất là chính đáng. Đó là khi quý vị thiếu tiền, nó gọi là student loan, tức là tiền nợ về tiền học mà chúng ta mượn đó. Và bản tin này rất là chính xác từ HR Block. Đây là một cái công ty khai thuế rất là lớn ở Hoa Kỳ và uy tín. Họ nói rằng nếu quý vị nào mà thiếu tiền học, gọi là mượn tiền học đó, 90 ngày bị trễ đó, thì cái nhà băng đó có quyền request lên cái IRS. Nếu mà quý vị có khai thuế thì giữ lại số tiền đó cho chúng tôi. Và đó là khi quý vị không thấy tiền gửi về là một lý do đầu tiên, tức là chúng ta thiếu tiền học. Quý vị để mở ngoặc để dùng nói thêm, tiền học là cái tiền mà không thể nào giỡn chơi được, thưa quý vị. Nếu quý vị thiếu tiền học thì quý vị phải trả, vì cái tiền học quý vị không thể nào dễ dàng gì quý vị mượn withdraw, tức là không có sự nâng đỡ của chính phủ, mà chúng ta thường gọi là subsidize. Khi chúng ta mượn tiền học của nhà băng thì chính phủ là cái người đứng ra đứng mũi chịu sào, tức là nhà băng. Ví dụ như vậy, nhà băng sẽ nói là chính phủ sẽ nói nhà băng này cho mượn tiền đi. Nếu mà học sinh đó, cái em đó không trả, thì tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ đi sao và sẽ lấy số tiền đó cho quý vị. Là nhà băng yên tâm sẽ cho những học sinh đó mượn tiền. Nhưng mà khi những học sinh đó đi làm hay là cái nào đó mà không có trả đó, thì chính phủ là người đứng ra sẽ binh vực và lấy tiền đó lại trả cho nhà băng. Đó là lý do đầu tiên quý vị thiếu tiền học. Mà khai thuế thì chính phủ sẽ lấy đi cái tiền đó để trả lại cho nhà băng. Đó là lần đầu tiên. Cái điều thứ hai, cái vấn đề thứ hai là Obamacare payment due, tức là quý vị mà thiếu tiền gọi là tiền bảo hiểm y tế đó, thì chẳng hạn như quý vị trả, đúng ra thì quý vị trả 50 đồng rồi cái phần còn lại là subsidy của chính phủ để trả thêm vì quý vị có làm ít tiền quá. Nhưng mà qua cái mùa khai thuế này quý vị khai lên nhiều quá thì chính phủ nói rằng không được, anh trả 50 đồng không có đúng, anh phải trả là 100 đồng. Là quý vị thiếu lại mỗi tháng là 50 đồng, chia ra 12 tháng là 600 đồng, thì họ sẽ trừ ngay lập tức 600 đồng từ cái thuế refund của quý vị. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là past due state income tax. Có nhiều nơi họ quên đi khai cái state income tax. Thì khi mà họ khai thuế của federal không thôi, tức là liên bang, chúng ta có nhiều loại thuế. Rất may là ở Texas chúng ta không có trả tiền thuế tiểu bang hay là thuế city. Nhưng mà chúng ta chỉ có trả thuế liên bang mà thôi. Ngược lại thì chúng ta đóng tiền nhà rất là cao, tiền thuế nhà. Nhưng mà có nhiều nơi họ trả thuế liên bang, thuế tiểu bang và ngay cả thuế CD. Và có nhiều nơi họ đã quên đi, nhiều người họ quên đóng cái thuế CD hoặc là thuế state. Và cái điều này thì sở thuế cũng có thể lấy tiền lại của chúng ta khi chúng ta khai thuế. Và cái điều thứ tư là điều cuối cùng cũng rất là quan trọng, đó gọi là child support. Quý vị nào đã từng có gọi là ly dị, có một đứa con và chúng ta hứa sẽ support đứa con đến tuổi 18 tuổi, nhưng mà quý vị đã lỡ hay là đã vô tình hay là cố tình mà quên cái nhiệm vụ đó đó, thì phải nói rằng chính phủ sẽ theo sau quý vị và lấy cái tiền đó. Vì cái lý do đơn giản, những cái gì mà nó ảnh hưởng đến chính phủ là chúng ta không thể chạy được. Vì quý vị không có trả tiền child support thì người mẹ đó sẽ file là single mom. Mà single mom là chính phủ sẽ người nuôi đứa con đó. Vậy thì chính phủ đâu có dạy gì mà bỏ tiền đó nuôi quý vị. Chính phủ sẽ theo đến vị đến cùng. Nếu mà quý vị không trả tiền mà quý vị có cả nhà đó thì nó gọi cái từ là seize property. Tức là họ sẽ lấy luôn cả cái tài sản chúng ta đang có để mà nuôi đứa trẻ mà trách nhiệm đúng là thuộc về chúng ta. Và đối bốn cái lý do đó, quý vị nếu nhìn lại quý vị không nhận được cái tiền refund thì đó là bốn cái nguyên do mà quý vị nên nhìn vào mình có dính vào cái nguyên do nào hay không. Cái lý do bốn lý do trên thì đúng là như vậy, quý vị đã bị giữ tiền lại rồi. Và bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến Starbucks, cũng là bản tin cuối cùng. Cách đây vài tháng về trước thì Starbucks có tuyên bố rằng họ sẽ cho những người làm việc ở cái công ty hay là ở cái dãy nước uống Starbucks đó, cà phê đó, thì đi học 2 năm đại học và hầu như là họ sẽ đóng tiền hết luôn. Nhưng mới đây nhất họ nói rằng họ sẽ cho đi học 4 năm luôn. Tức là nếu quý vị nào làm ở Starbucks mà có một cái khao khát trau dồi kiến thức được 4 năm để thay đổi cuộc đời mình thì Starbucks mở rộng cánh cửa, đó là một cái cơ hội rất là rộng. Nếu mà ai làm cho Starbucks có thể đi học 4 năm và Starbucks sẽ trả hoàn toàn số tiền đó. Biết lý do vì Starbucks nói rằng hiện tại bây giờ cái số người làm ở trong Starbucks 70% là chưa có bằng đại học 4 năm. À, cái câu này Tiến Dũng vừa đọc ra nhớ liền. Để Tiến Dũng hỏi anh Hoàng Tính trả lời dùm cái quốc gia nào mà cái số người đi làm rồi gọi là đứng đầu đó, ngồi trên ghế cao đó, chức vụ mà 70% hầu như là không có cái bằng đại học. Chứ xíu này Hoàng Tính trả lời Tiến Dũng cái đó. Và cái thiết kế tiếp đó, là nếu mà những lý do, tức là người nào có đủ khả năng hay là đủ cái điều kiện để học thì hầu như cái license store, tức là những người nào làm ở Starbucks, đa số là như vậy. Và hỏi rằng nếu mà ra trường 4 năm rồi, mà Starbucks đã trả tiền vậy rồi, nhưng mà ra rồi có thể bỏ Starbucks đi làm chỗ khác để không? Cái đơn giản là họ nói tôi có thể vắt chanh bỏ vỏ không? Thì cái câu trả lời yes, quý vị làm Starbucks, học 4 năm ra trường, có cơ hội khác, nhảy chỗ khác làm, không sao hết. Và cái điều ở đây là Starbucks chỉ trả 58%, cái số tiền còn lại 42% kia đó là nhà trường đã cho chúng ta. Tức là cái trường này gọi là ASU, hình như là nó gọi là Arizona State University thì phải. Và cái trường này nó trả 42%, còn số 58% còn lại là Starbucks trả hoàn toàn 100%, chúng ta sẽ được reimburse. Và cái số tiền đó, nhưng cái điều kiện quý vị học hết cái credit, hết cái course đó, hay là hết semester đó quý vị ra và lấy điểm đưa về thì Starbucks và cái trường nó sẽ trả 100%. Nếu bị học nửa chừng, cái semester nửa chừng mới bị nghỉ đó, là bởi vì là người trách nhiệm cái tiền học đó, Starbucks và trường đó hoàn toàn không có trả một đồng nào hết. Vậy thì bị học học đến nơi đến cuối cùng luôn cái thư viện. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ, Hoàng Tính có mặt đây. Thưa quý vị, tất cả những cái điều mà Tiến Dũng trình bày có rất là nhiều những cái điều mà quý vị cần phải lưu tâm đến, như là một cái vấn đề khai thuế và tất cả những cái ngõ ngách trong đó mà anh em chúng tôi có lưu ý đến quý vị, phải không, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, hồi nãy Tiến Dũng có nhắc là 70% người làm ở Starbucks là không có cái bằng đại học 4 năm. Vậy anh biết cái quốc gia nào mà những người ngồi ở trên cùng nhưng mà không có bằng đại học không anh? Nhiều lắm, 70% rồi.
Dạ, cái đó cũng xa lắm các bạn. Đó là Vietnam, 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 đúng rồi.
Dạ.
Có phải Việt Nam không?
Tiếp đọc cái khúc này thì thấy rất là vậy thì chắc anh Hoàng Tính phải vận động bà con gửi tiền về cho mấy người đã đi học tiếp để cho đất quốc gia khỏi khỏi khổ, phải không anh?
Dạ, đưa tiền đó, sợ họ nhậu rồi xong xuôi họ lại đưa chút xíu tiền đưa người khác đi học cũng về tiền thôi bạn ơi. Dạ. Cho nên tất cả những
lý do mà Tiến Dũng thấy là họ cũng không cần lấy bằng đại học làm gì anh, chỉ cần vài chục triệu thôi là họ đã có cái bằng 4 năm rồi.
Dạ, mua dễ
ngay
lắm.
Cả tiến sĩ anh có thể lấy được nữa mà.
Dạ, mua dễ lắm bạn ơi.
Dạ.
Dạ, đó là tất cả những điều anh em chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Và bây giờ thì xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào quý vị, chào Tiến Dũng.